Vô tận thần công, chương 177, Đại Nhiên Mộc Đao Pháp, góc truyện audio.com, đây là đệ nhất trùng cửu dương chân thân, huyết khí chân thân. Ánh mắt Dương Mặc nhìn lão phiên tăng La Tư Phật đầy sự chấn kinh. Từ lâu đã nghe nói trong Nam Lâm tự có pháp môn tu luyện đệ nhất trùng cửu dương huyền công nhưng đáng tiếc vì thiếu huyết tinh thạch nhũ mà vẫn chưa có ai luyện thành. Năm đó phụ thân đại nhân có được huyết tinh thạch nhũ, Nam Lâm trai Dũng Tín Hòa Thường còn muốn xin một ít nhưng đáng tiếc bị phụ thân từ chối, lão chọc này sao có thể luyện thành cửu dương huyền công đệ nhất trùng. Năm đó Dũng Tín đại sư muốn xin Trấn Quốc công Dương Thiên một ít huyết tinh thạch nhũ chẳng qua là để tu luyện cửu dương huyền công đệ nhất trùng, huyết khí chân thân. Chỉ có điều bị Dương Thiên cự tuyệt không chút do dự. Không có huyết tinh thạch nhũ mà lão phiên tăng này lại luyện thành huyết khí chân thân, điều này đương nhiên khiến Dương Mặc chấn kinh. Lẽ nào là do Thiên Tàn Quyết? Đúng rồi, chắc chắn là do Thiên Tàn Quyết. Năm đó Thiên Tàn lão nhân sáng tạo ra Thiên Tàn Quyết, tu luyện bộ công pháp này tích tụ một lượng lớn khí huyết, đột phá võ thánh đỉnh phong. Đáng tiếc sau khi Thiên Tàn lão nhân, không còn ai luyện thành bộ Thiên Tàn Quyết này nữa. Lão chọc này trong trận chiến Hỏa La Quốc năm đó bị chặt đứt hai tay, lại trong họa có phúc luyện thành Thiên Tàn Quyết. Luyện huyết khí chân thân là phải có sức mạnh huyết khí rất lớn. Lão chọc này không có huyết tinh thạch nhũ nhưng Thiên Tàn Quyết tự thân luyện ra được lượng lớn khí huyết cũng có thể khiến lão tu luyện thành công cửu dương huyền công đệ nhất trùng, huyết khí chân thân. Dương Mặc suy nghĩ, nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, là Thiên Tàn Quyết, bộ công pháp do Thiên Tàn lão nhân tạo ra thích hợp cho võ giả bị tàn tật tu luyện. Chính vì thế sau Thiên Tàn lão nhân không còn ai luyện thành công Thiên Tàn Quyết nữa. La Tư Phật đã tu luyện thành công Thiên Tàn Quyết, dùng Thiên Tàn Quyết luyện ra lượng lớn khí huyết ngưng tụ thành huyết khí chân thân. Vì thế La Tư Phật có thể một mình chống lại năm cường giả võ tôn. Chỗ vết thương của La Tư Phật do mấy người Dương Mặc tạo ra, máu thịt nhu động khép miệng vết thương lại, không chảy một giọt máu nào nữa. Khi khí huyết đạt đến một mức nhất định thì một số vết thương căn bản không là gì, không thể tạo được uy hiếp về tính mạng. Cửu dương huyền công đệ nhất trùng chính là tu luyện sức mạnh khí huyết, khiến khí huyết tăng gấp 10 lần, ở mức độ này gần như là bất tử bất diệt. Nếu khí huyết lại tăng lên vài phần, dù thân thể bị chém thành hai nửa cũng vẫn sống được. Hay cho bất tử bất diệt, huyết khí chân thân, bị La Tư Phật đánh bay, Dương Mặc lộn người từ tầng 3 xuống. La Tư Phật, không phải ngươi luyện thành huyết khí chân thân sẽ không sợ đao kiếm chém sao? Ta muốn xem huyết khí chân thân của ngươi rốt cuộc cường đại đến mức nào. Liệu có thật sự không sợ bất cứ sự công kích nào không? Nam Tỉnh Thiên Tiễn Doanh, bắn. Dương Mặc hô lớn, xung quanh Tàng Kinh Các bị bao vây bởi hàng nghìn quân sĩ, mỗi một người đều mang ô mộc cường cung. Nghe Dương Mặc hô, quân sĩ đều kéo dây cung, động tác chỉnh tề như một, hàng nghìn mũi tên bắn thẳng về phía La Tư Phật trên tầng 3 Tàng Kinh Các. Huyết khí chân thân tuy được gọi là bất tử bất diệt nhưng thực thế cũng có giới hạn. Hàng nghìn mũi tên cùng bắn ra, đừng nói huyết khí chân thân, ngay sinh vật có tên thiên tinh ở Đông Hải, khí huyết vô cùng vượng. Góc truyện audio.com, thịnh chặt thành mấy đoạn vẫn sống nếu ở đây cũng sẽ bị bắn thành đống thịt bầy nhầy. Không cần nghĩ cũng biết nếu La Tư Phật bị bắn trúng thì sẽ lập tức thủng như cái rổ, thậm chí máu thịt toàn thân cũng sẽ tung tóe hết. Cái gọi là bất tử bất diệt cũng sẽ thành tất tử tất diệt. Tôn tướng quân, Lưu tướng quân, Lý tướng quân, Tô cô nương, lùi về đi. Mấy đại cao thủ đang vây giết La Tư Phật đều rút về. A-di-đà Phật, bị hàng nghìn mũi tên nhắm vào nhưng La Tư Phật chỉ nhắm mắt lại niệm một câu. Lúc này lão không định tránh né nữa, tuy đã tu luyện thành công cửu dương chân thân đệ nhất trùng nhưng trước tình hình Nam Lâm tự bị hủy diệt lão căn bản cũng không thể thoát được. Bắn, Dương Mặc hô lên, phía dưới vút vút hàng nghìn mũi tên cùng phát động. Sát khí đậm đặc bao trùm lấy La Tư Phật, trừ phi lão mọc cánh và bay ngay lập tức, nếu không, muốn tránh được gần như là không thể. Lão phiên tăng này đã luyện thành cửu dương chân thân đệ nhất trùng, huyết khí chân thân. Cùng lúc ấy, trên không trung, Dương Thạc cưỡi huyết phi nhìn chăm chăm La Tư Phật. Mục đích chính ta đến Nam Lâm tự là tìm pháp môn tu luyện cửu dương huyền công đệ nhất trùng. Giờ chỉ cần Dương Mặc giết lão phiên tăng này là lập tức chiếm lĩnh được Tàng Kinh Các. Dương Mặc là võ tôn, thủ hạ có 3-4 vị tướng võ tôn, còn có cả Tô Quân Ninh. Những kẻ này dù ta có dùng xá lợi tăng sức mạnh cho thuần dương kim thân cũng không thể chống lại bất cứ ai. Muốn vào Tàng Kinh Các là không thể. Dương Thạc cho mày, thôi được rồi, không tìm bí tịch còn thiếu cửu dương huyền công nữa. Chỉ cần cứu được lão phiên tăng này là được, bảo lão truyền khẩu quyết đệ nhất trùng cho mình là xong. Nghĩ vậy, Dương Thạc nhanh chóng đưa ra quyết định, huyết phi cứu người. Chuyện được copy tại truyện phun, ngay khi đám quân sĩ kia sắp bắn tên ra thì Dương Thạc vỗ đầu huyết phi, một người một ưng vội lao xuống. Kép, khi đám tên còn cách La Tư Phật 1-2 trượng thì Huyết Phi đã bay tới đỉnh đầu lão rồi. Huyết Phi dùng vuốt quắp lấy vai La Tư Phật, hai cánh đập mạnh, Huyết Phi đưa cả La Tư Phật bay lên 2-3 trượng. Phía dưới vút vút liên hồi, những mũi tên ấy không bắn trúng được La Tư Phật mà canh canh đâm vào nhau rồi rơi xuống. Đi thôi, giữ chắc La Tư Phật, Dương Thạc thầm thở phào, hô một tiếng rồi điều khiển Huyết Phi nhanh chóng bay đi. Kẻ nào, lão chọc ấy được cứu đi rồi. Huyết Phi giữ được La Tư Phật là đi ngay, Dương Mặc ở phía dưới há hốc mồm. Hắn không thể ngờ giữa đường lại xuất hiện một con huyền ưng cứu La Tư Phật đi. Dường như trên lưng nó còn có một người ngồi. Rõ ràng là con huyền ưng này có người điều khiển cứu La Tư Phật đi. Khốn kiếp, bất luận là kẻ nào, đừng tưởng dễ dàng cứu được lão chọc đó. Huyền ưng, hừ, bay được thì làm sao, ta vẫn sẽ bắn nó rơi xuống. Không biết từ bao giờ tay Dương Mặc xuất hiện một cây cung lớn được tạo nên từ tinh thiết. Lắp một mũi tên to cỡ ngón tay cái lên, Dương Thạc kéo dây cung thành hình mãn nguyệt rồi nhắm thẳng về phía Huyết Phi đã ở trên không trung mấy trăm trượng. Vèo một cái, bắn ra mũi tên đầu tiên. Nguy rồi, cùng lúc với mũi tên của Dương Mặc bắn ra, Dương Thạc và Huyết Phi cùng cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm đến cực độ dâng lên. Dương Mặc thuộc tầng thứ võ tôn, một tiễn bắn ra, Huyết Phi là võ sư căn bản không thể tránh né. Nháy mắt mũi tên, gocchuyenaudio.com, đã đến phía dưới Huyết Phi, A-di-đà Phật, nhưng đúng lúc đó, chỉ nghe La Tư Phật hạ giọng niệm một câu. Thân thể khẽ vặn không chút do dự hứng lấy mũi tên. Phập một tiếng, mũi tên xuyên qua cơ thể La Tư Phật đem theo vết máu tươi. Xuyên qua cơ thể La Tư Phật tốc độ của mũi tên giảm mạnh, sau đó đập vào một cánh của Huyết Phi. Rắc cánh của Huyết Phi bị mũi tên đập gãy. Nó kêu lên một tiếng cảm thiết rồi rơi xuống mười mấy trượng. Cánh bị gãy, Huyết Phi cố chịu cơn đau lảo đảo bay tiếp. Nháy mắt đã rời khỏi vùng trời Nam Lâm Tử. Hừ, mũi tên của ta đã xuyên qua La Tư Phật, dù hắn có tu luyện thành đệ nhất trùng cửu dương chân thân thì cũng lành ít dữ nhiều. Nhìn bóng của Huyết Phi, Dương Mặc hừ lạnh, mặc kệ hắn, lục soát tàng kinh các cho ta. Phải tìm được Bát Bách La Hán Công, bí tích cửu dương huyền công cũng phải tìm được. Bộ huyền công đó tuy là tàn khuyết và cần huyết tinh thạch nhũ mới tu thành nhưng tìm được nó rất có ích cho phụ thân sáng tạo Bát Hoang Quyết. Dương Mặc nói, quân sĩ Nam Tỉnh lũ lượt vào tàng kinh các tìm kiếm. Bẩm báo đại công, không tìm thấy. Đại công, không tìm được cả hai bộ công pháp đó. Nửa giờ sau, đám quân sĩ ra khỏi tàng kinh các bẩm báo lên Dương Mặc. Cái gì, không tìm thấy, sắc mặt Dương Mặc thay đổi. Khốn kiếp, chắc chắn cửu dương huyền công ở trên người lão chọc đó, lại để lão chạy mất rồi không được. Lý tướng quân, đem theo mục hổ khuyển của ta, dựa vào mùi truy kích lão chọc đó, cho ta. Lão chọc và con huyền ưng đó bị thương, sẽ không bay xa được. Dương Mặc nói với thủ hạ, trong một khu rừng cách Nam Lâm Tự hơn 20 dặm ở Huyền Di Sơn. Huyết Phi đáp xuống đất cuộn mình lại tu dưỡng, La Tư Phật thì ngồi khoanh chân trên một khoảnh đất trống, cơ thịt trước ngực không ngừng nhu động để khép vết thương. Nhưng đáng tiếc vết thương quá rộng, căn bản không thể khép lại, một lượng máu lớn không ngừng chảy ra. A-di-đà Phật, lần này lão nạp đã thoát được kiếp nạn. La Tư Phật lắc đầu thở dài, người cầm trưởng môn lệnh ngoại môn Nam Lâm Tự là đệ tử của Dũng Tín. Thôi vậy, trong người ta có bí tích tàn khuyết vị diệt, lấy đi đi. La Tư Phật nhìn Dương Thạc một cái, nói, còn nữa, hãy nhìn cho kỹ. Vừa nói, La Tư Phật vung tay áo, một luồng chân khí sắc tựa đao bắn ra đánh lên thân cây trước mặt. Xung quanh vết do đao khí tạo ra cháy đen thui. Đây là bí kỹ võ học của Lam tộc ta, Đại Nhiên Mộc Đao Pháp. Lam tộc hiện nay chỉ còn lại mình ta, Đại Nhiên Mộc Đao Pháp này cũng chỉ truyền lại cho ta cách chương.